Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Từ Vi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Anh chị em thân mến, năm 1961, Yuri Gagarin, sau khi bay xung quanh quỹ đạo trái đất, đã tuyên bố rằng: "Tôi đã đi khắp vũ trụ, nhưng không hề thấy Thiên Chúa đâu cả." Ông không tin có Thiên Chúa, dù đã thấy vũ trụ đẹp đẽ biết bao. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, nhưng các tinh sư và Pha-ri-sêu đòi hỏi Đức Giêsu làm một dấu lạ để họ tin, nhưng người đòi hỏi họ tâm tình tín thác hoàn toàn vào đấng Thiên Chúa đã sai đến. Xưa, dân thành Ninive đã chấp nhận ông Jonah là ngôn sứ, nên đã nghe lời ông mà hối cải. Nhưng nay, người Do Thái không muốn ăn năn, nên không nhìn nhận Đức Giêsu là người được Thiên Chúa sai đến. Thế nên, họ không nhận ra Đức Giêsu chính là đấng Mêsia, vị ngôn sứ Thiên Chúa hứa cho Israel thời ông Môsê. Dấu lạ ngôn sứ Jonah là hình bóng nói về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chết rồi sống lại, nhưng người Do Thái vẫn không chịu tin vào người. Tội ấy không thể nào bào chữa được. đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban và sự tự do đáp trả của con người. Thái độ để đón nhận đức tin hệ tại ở lòng khiêm nhường, chứ không phải là tìm kiếm những phép lạ. Lạy Chúa, xin Chúa uốn nắn tâm hồn chai cứng của chúng con nên mềm mại, ngõ hầu có thể dễ dàng đón nhận mặc khải của Chúa và tin vào Chúa một cách mạnh mẽ và xác quyết. Amen.
Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyền, từ nay con đoán hứa luôn chung thiên bước đi theo Ngài, chót cuộc đời sẽ luôn miệt mài loan tin vui Chúa yêu thương hoài, hết mọi loại Chúa ta thầy. Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, bao đời loan tin vui đem tình thương Chúa cho muôn muôn người. Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian có đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, bao đời loan tin vui đem tình thương Chúa cho muôn muôn
người. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Kinh nguyện cho ngày Giới trẻ thế giới Rio năm 2013. Chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 vừa qua, hàng ngàn người trẻ đã tuôn đến Rio de Janeiro để tham dự lễ công bố kinh nguyện chính thức cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Đây là bước chuẩn bị cho sự kiện Giới Trẻ Toàn Cầu diễn ra trong năm tới. Cha Leandro Lenin, thuộc ban chuẩn bị mục vụ trong Ủy ban Tổ chức Địa phương Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Rio cho biết, bản kinh đã được soạn để giúp mọi người cầu nguyện tích cực và tập trung hơn, để đánh dấu ngày đếm ngược một năm sắp đến. Ủy ban này do Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro giám sát, với sự giúp đỡ của các giám mục phụ tá, các linh mục và giáo dân của Tổng giáo phận. Tối thứ Sáu, 13 tháng 7, hàng ngàn người trẻ đã tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Tempesta cử hành, và cùng nhau đọc kinh này lần đầu tiên. Sau thánh lễ, các bạn trẻ rước kiệu thánh thể đến đền thờ Thánh Anna, nơi dành cho việc chầu thánh thể thường xuyên, cũng ở thành phố Rio. Tại đây, hàng tháng vẫn diễn ra đêm canh thức trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới truyền thống. Bản kinh được công bố bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác, là lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho các người trẻ, được thúc đẩy bởi kinh nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, biết mang lại đức tin, đức cậy và đức ái đến khắp bốn phương trời, đồng thời trở thành những nhà xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình, và nên chất men xúc tác cho một thế giới mới. Nhắc đến biểu tượng tôn giáo lớn của Rio là bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế, bản kinh cầu nguyện nói rằng, hình ảnh vòng tay Chúa dang rộng trên đỉnh núi Corcovado nhắc nhở thế giới rằng Chúa Giêsu đón tiếp tất cả mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cha Leandro Lenin giải thích rằng, khi soạn thảo bản kinh này, ủy ban đã tin tưởng vào Chúa Thánh Thần trong những thời điểm cầu nguyện thực sự. Lúc đó chúng tôi đã cố gắng suy niệm và tổng hợp tất cả các yếu tố đặc trưng của một đại hội giới trẻ thế giới. Bản kinh chủ yếu là cầu nguyện với ba ngôi Thiên Chúa, và đặc biệt cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho việc đào tạo các môn đệ thừa sai mới để đi rao giảng tin mừng khắp bốn phương trời. Khi cầu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cống hiến thời gian cộng tác với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các tình nguyện viên, cho tất cả những gì sẽ diễn ra từ nay đến ngày khai mạc, và quan trọng hơn cả, cho những người sẽ hành hương đến Rio vào tháng 7 năm 2013. Theo cha Arnaldo Rodriguez, một linh mục trẻ mới thụ phong linh mục trong năm nay, và đang điều hành ban chuẩn bị mục vụ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013, cùng với cha Leandro. Không thể chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới mà lại không tích cực cầu nguyện. Kinh nguyện này sẽ được phổ biến cho toàn thế giới và sẽ củng cố mối hiệp thông thiêng liêng của tất cả những ai cầu nguyện cho việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và đặc biệt là những người sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Rio vào năm sau. Dự kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới này, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2013. Dưới đây là bản kinh chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Lạy Cha, Cha đã sai con Cha đến cứu độ thế giới, và đã chọn những người nam và nữ, nhờ người, với người và trong người, đi loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Xin ban cho chúng con những ân cần thiết, để niềm vui ngời sáng nơi những khuôn mặt của mọi người trẻ. Niềm vui được trở nên nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, trở nên những người loan báo tin mừng mà giáo hội cần đến trong thiên niên kỷ thứ ba. Lạy Chúa Kitô, Đấng cứu độ nhân loại, hình ảnh Chúa dang rộng vòng tay trên đỉnh núi Corcovado, đón tiếp mọi dân tộc. Trong hy lễ vừa qua, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đã đưa chúng con đến gặp Chúa Cha với tình con thảo. Những người trẻ được Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, đang nghe lời Chúa và gặp Chúa, là người anh của mình. Họ đang cần đến lòng thương xót vô bờ của Chúa, để tiến bước trên những nẻo đường của những người môn đệ thừa sai khắp thế giới, đang phục vụ công cuộc tân phúc âm hóa. Lạy Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Nhờ ánh quang chân lý của Chúa và ngọn lửa tình yêu của Chúa, xin hãy ban ánh sáng Chúa cho mọi người trẻ, để, nhờ được thúc đẩy bởi kinh nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, họ biết mang lại đức tin, đức cậy và đức ái đến khắp bốn phương trời, đồng thời trở thành những nhà xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình, và nên chất men xúc tác cho một thế giới mới. Amen.
Tin Roma. Buổi cầu nguyện liên tôn tại Roma. Hôm thứ Năm 12 tháng 7 vừa qua, phong trào tôn giáo vì hòa bình của Italia đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại quảng trường Santa Cecilia, Roma, lúc 20 giờ tối, để phản kháng hàng loạt các cuộc tấn công những cộng đồng Kitô hữu tại Nigeria và Kenya vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, cũng như sự xúc phạm một trong những đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở Timbuktu, Mali, nơi có cửa thánh, một di sản thế giới UNESCO, đã bị phá hủy. Những nhà tổ chức buổi cầu nguyện cho biết, chúng tôi không thể quay lưng lại với nạn bạo lực như vậy, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì nó lại còn nhân danh tôn giáo. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi mỗi cá nhân hãy cảnh giác và dấn thân để giảm thiểu và phòng ngừa những tội ác tàn bạo như thế. Chúng tôi muốn mời gọi mọi người quy tụ cùng nhau để tưởng niệm các nạn nhân. Trong buổi gặp gỡ này, chúng tôi sẽ hiệp nhất với nhau một cách thiêng liêng qua những lời cầu nguyện mà đại diện của các truyền thống tôn giáo khác nhau sẽ xướng lên nhân danh hòa bình. Nhiều hiệp hội và đại diện của Công giáo, Tin lành, Do Thái, Hồi giáo, Bahai, Ấn giáo và Phật giáo thuộc tổ chức liên tôn này đã tham gia sáng kiến trên. Phong trào tôn giáo vì hòa bình có các chi nhánh trên khắp năm châu và đặt trụ sở tại New York đối diện với trụ sở Liên Hiệp Quốc.
Tin Roma. Sân chư dân tại Stockholm nói rằng, thế giới có hoặc không có Thiên Chúa. Địa điểm tiếp theo của chương trình Sân chư dân do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức sẽ là Stockholm, thủ đô Thụy Điển, và sẽ đề cập đến những thách đố về đạo đức mà con người phải đối mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực y học. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hai ngày, 13 và 14 tháng 9 năm 2012, tại Học viện Khoa học và Trung tâm Thanh niên Frisch-Schusset, với chủ đề Thế giới có hoặc không có Thiên Chúa, và được sự trợ giúp của Đại sứ quán Thụy Điển bên cạnh Tòa Thánh. Một thông cáo cho biết, nội dung chủ yếu của sân chư dân Stockholm là mối liên hệ giữa khoa học và đức tin. Thông cáo ghi nhận rằng, những tiến bộ trong lĩnh vực y học và công nghệ đặt giáo hội và nền đạo đức của con người trước những thách đố mới. Có những vấn đề sẽ được sân chư dân đề cập như, có thể chọn một thế giới không có Thiên Chúa hay không? Trong lĩnh vực sáng tạo có thể tiến đến đâu? Có những giới hạn không? Và nếu có, là những giới hạn nào? Thông cáo nhận định rằng, con người thời nay phải đối mặt với những thách đố này, và mọi người, dù là Kitô hữu hay không, đều được mời gọi trả lời cho những thách đố ấy, và kêu gọi hãy chiếu tỏa niềm hy vọng và ánh sáng vào bóng tối của sự thờ ơ. Theo chương trình, sẽ có các bài phát biểu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Giáo sư Georg Klein, Thomas Hammerberg, nguyên Ủy viên Nhân quyền của Hội đồng Châu Âu, Anders Kahnberg, người sáng lập Trung tâm Thanh niên Frisch-Schusset, Linnea Jacobson, Phó Chủ tịch Hội Kitô hữu trẻ cánh hữu ở Thụy Điển. Nhiều nhà khoa học cũng tham gia, chẳng hạn giáo sư vật lý Ulf Danielsson, giáo sư sinh học Ingemar Ernberg và bác sĩ P.C. Joseph. Cần nhắc lại rằng, sân chư dân do cha Lorenz Mazas thuộc Cộng đồng Thánh Gioan điều hành là một cơ chế được thiết lập theo mong muốn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại với những người không tin, đã được khởi sự ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại Paris, đặt dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Sau đó, dân chư dân đã được tổ chức tại Ý, Romania, Albania và Tây Ban Nha.
Tin Roma. Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, thần học Công giáo phải tìm được câu trả lời ngay trong chính nguồn mạch của mình. Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã tuyên bố như trên tờ Nhật báo của vùng Bavaria, số ra ngày 6 tháng 7 năm 2012. Đức cha Müller cho biết, ngài nhận được tin Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Giáo lý Đức Tin vào ngày 16 tháng 5. Tại Roma, ngài sẽ ở căn phòng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ở khi ngài làm Bộ trưởng Bộ này. Đức Tổng giám mục Müller nói rằng, sách vở vẫn còn đó. Điều này có nghĩa là, theo ý Đức Giáo Hoàng, số sách này sẵn sàng phục vụ Viện Benedicto tại Ratisbon, vốn xuất bản các công trình của Đức Joseph Ratzinger. Mặc dù Đức cha Müller cho đến nay vẫn là giám mục Ratisbon, nói rằng, ngài hạnh phúc về nền văn hóa ngài đang chia sẻ, thậm chí vẫn trung thành với câu lạc bộ bóng đá nơi ngài cư ngụ. Nhưng ngài cũng lấy làm hoan hỷ, từ nay được làm việc với 15 dân tộc khác nhau, qua đó có được kinh nghiệm về giáo hội toàn cầu. Tại quê hương của ngài, Đức Tổng giám mục Müller đôi khi được xem là một người có tinh thần phóng khoáng. Ngài chấp nhận sự đánh giá này và trích dẫn Thánh Thomas Aquino, Deus Maxime Liberalis Est, Thiên Chúa là đấng phóng khoáng nhất. Ngài cũng giải thích, theo nghĩa tổng quát, tính cách phóng khoáng có nghĩa là hào phóng, tôi muốn được là người phóng khoáng theo nghĩa này. Nhắc lại các tương quan của ngài với nền thần học giải phóng, ngài vốn là sinh viên và là bạn của linh mục Gustavo Gutierrez, cha đẻ của nền thần học giải phóng. Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh rằng, đức tin công giáo không tách rời khỏi trách nhiệm đối với thế giới, khỏi tình yêu thương người nghèo khổ. Do đó, mọi nền thần học Kitô giáo đều có gì đó liên quan đến sự tự do của con người. Đối với Đức Tổng giám mục Müller, trước sự cùng khốn và bất công hiển nhiên diễn ra tại Nam Mỹ, thái độ của người Kitô hữu là một vấn đề thần học. Ngài nhấn mạnh, chúng ta không thể làm ngơ bước qua với cái nhíu mày đạo đức, bởi vì đức tin và việc làm đi đôi với nhau. Vị tân Bộ trưởng Giáo lý Đức tin nhìn nhận, ngài hoàn toàn đồng ý với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, vốn không đặt lại vấn đề về toàn bộ nền thần học giải phóng, nhưng chỉ một số khía cạnh mà ngài cùng chia sẻ với Đức Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh rằng, thần học giải phóng không thể là một sự trộn lẫn đáng ngờ giữa chủ nghĩa cộng sản và đức tin công giáo. Ngài giải thích, thần học công giáo phải tìm được câu trả lời ngay trong chính nguồn mạch của mình. Và lại, giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo đã chứng tỏ còn cao hơn nhiều các phân tích của chủ nghĩa cộng sản. Vấn đề là không ủng hộ cho một xã hội phân chia thành người giàu và người nghèo, trong đó kẻ thì được học hành, kẻ khác thì không. Đối với Đức Tổng giám mục, thợ và chủ không thể hành động chống lại nhau như các nhóm lợi ích mà tất cả đều phải dấn thân mưu cầu công ích. Trở lại vấn đề rước lễ của những người ly dị tái hôn, vốn là vấn đề rất được tranh cãi tại Đức. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục Müller nhìn nhận ngài đồng ý với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 rằng hôn nhân có hiệu lực giữa những người Kitô hữu không thể bị hủy bỏ và bao hàm lời hứa trung tín suốt đời. Ngài nói thêm, và lại cũng sẽ là sai lầm khi tin rằng nếu không được rước lễ, người ta chẳng còn là gì trong giáo hội. Thực ra, người ta vẫn còn có thể tham dự thánh lễ, dẫn thân vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô dù không rước lễ. Đức Tổng giám mục Müller nhắc lại, dù có phải nhìn nhận tình cảnh khó khăn của các đôi vợ chồng mà không phải lúc nào hai bên cũng đều có lỗi như nhau, thì cũng đừng quên những tổn thương mà con cái của các cha mẹ ly dị phải gánh chịu. Do đó, ngài mời gọi đặt lại vấn đề về não trạng xem việc cam kết của hôn nhân và việc lập gia đình một cách quá mơ hồ. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Müller đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Vatican và Huynh đoàn Thánh Pio X. Ngài cho rằng đây là những cuộc đàm phán có tính cách thân thiện, Kitô giáo và nhân văn, nhưng cũng đang trong tiến trình. Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh, đây là người công giáo, người ta phải nhìn nhận quyền bính của giáo hoàng và các giám mục. Và ngài nói tiếp, các cuộc đàm phán sẽ đạt đến một điểm không thể đảo ngược và sẽ được quyết định khi nghĩ đến sự hiệp nhất của giáo hội. Đối với Đức Tổng giám mục Müller, không có con đường nào khác hơn là phải chấp nhận hình thức và nội dung của Công đồng chung Vaticano đệ nhị, bởi vì, cho dù có những lạm dụng, cuộc cải tổ phụng vụ của Vaticano đệ nhị vẫn chính đáng và cần thiết.
Tin Damasco. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria tái kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Syria. Đức Tổng giám mục Maria Zanari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, tái kêu gọi cộng đồng quốc tế mau lẹ giúp Syria thoát ra khỏi cạm bẫy hỏa ngục hiện nay. Đức Tổng giám mục Zanari kêu gọi các nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cũng như Liên minh các nước Ả Rập, gạt bỏ những chia rẽ và làm việc một cách cụ thể để chấm dứt các cuộc tàn sát tại Syria, làm cho hơn 14.000 người chết trong 16 tháng vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh trở lại Syria sau 3 tuần ở nước ngoài, và Ngài thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hôm 13 tháng 7 vừa qua đã có 200 người vô tội tại Tremset thuộc tỉnh Hama bị sát hại. Quân đội chính phủ và phiến quân đổ lỗi cho nhau về vụ này, giống như đã xảy ra tại Hula và tại Al-Kubayir trước đây. Đức Tổng giám mục Zenari nhấn mạnh rằng, tình trạng ngày càng thêm trầm trọng. Sau khi trở về đây tôi thấy tình trạng bất an gia tăng. Người ta không còn có thể tự do di chuyển và liên tục có những cuộc đụng độ bắt cóc tại những vùng trước đây ở dưới sự kiểm soát của chính phủ. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Nga tái dùng quyền phủ quyết chống lại nghị quyết áp đặt những biện pháp trừng phạt mới chống chính phủ Syria. Hai cường quốc Nga và Trung Quốc tố cáo Tây Phương muốn áp dụng phương thức đã dùng với Libya, sử dụng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để khởi động cuộc xung đột võ trang trong vùng. Mặt khác, các tu sĩ dòng Francisco hiện diện tại Syria cũng lên tiếng kêu gọi đối thoại và hạ khí giới. Cha Romualdo Fernandez, giám đốc trung tâm đại kết Tabalek ở thủ đô Damascus, kiêm giám đốc đền thánh Thánh Phaolô trở lại, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Syria đang cần đối thoại chứ không phải vũ khí. Con đường chính yếu để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là con đường đối thoại giữa các phe liên hệ. Chúng tôi kêu gọi tất cả hãy ngồi quanh bàn để khởi sự cuộc thương thuyết hầu chấm dứt bạo lực, chết chóc và tàn phá đang làm đất nước đẫm máu từ lâu. Về cuộc thảm sát mới đây tại Hama, cha Fernandez nói rằng, đó thực là một thảm trạng. Các tin tức hỗn độn và trái ngược nhau, và sự thật chính là nạn nhân đầu tiên. Nếu các cường quốc tiếp tục cung cấp vũ khí và tài trợ cho các phe lâm chiến, thì chiến tranh sẽ tiếp tục và con số các nạn nhân gia tăng. Đó không phải là con đường dẫn đến hòa bình. Hòa bình chỉ tiến qua con đường đối thoại. Cha Fernandez cũng khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng tôi cởi mở đối với mọi người anh em thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Trong tư cách là các tu sĩ Francisco, chúng tôi ở cạnh dân chúng đang chịu đau khổ, các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo, và chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước này. Chúng tôi sẽ ở lại Syria để phục vụ tin mừng. Chúng tôi đã ở lại đây trong quá khứ, đang ở đây trong hiện tại, và sẽ ở lại trong tương lai, trong thời bình cũng như thời chiến, trong thời đen tối cũng như thời trong sáng, với xác tín. Chúa muốn chúng tôi ở đây, và Ngài sẽ chu cấp những điều cần thiết cho chúng tôi.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh về trật tự luân lý và rồi về nguyên tắc căn bản thứ nhất của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này với việc tìm hiểu nguyên tắc căn bản thứ hai của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế, nhất là việc áp dụng nó vào trong vấn đề sản xuất. Hai, bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn. Nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng có việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, từ các số 2402 đến 2406. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một ví dụ ở vấn đề sản xuất. Trong bài tới, chúng ta sẽ thấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu về vật chất, nhưng cũng có nhu cầu văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, đó là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người, chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio phát triển các dân tộc tố cáo số 53 là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế hơn. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của các nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu độ, số 58 đến 59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiền tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đúng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới hai vấn đề gai góc trong lĩnh vực kinh tế, đó là lao động và quyền tư hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Ngôi Lời, tức là Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, được Thánh Gioan mô tả trong đoạn đầu phúc âm của Ngài như sau. Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Và Thánh Matthew đã ghi lại lời của Chúa Giêsu hứa với các tông đồ trước khi Ngài về trời. Phần ta sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Sau khi Chúa Kitô về trời, tất cả những điều này được thể hiện qua Thánh Thể. Vì Thánh Thể không chỉ được nhìn dưới khía cạnh là một hy tế, là một lương thực, nhưng còn là một biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người và ở với loài người. Chúng ta thử tìm hiểu một vài hình ảnh cựu ước, cho thấy được phần nào khía cạnh trên đây của Thánh Thể, như là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Trong sách Xuất Hành, khi kết thúc câu chuyện về bánh lạ Mana, tác giả đã viết như sau. Nhà Israel đã gọi tên vật ấy là Mana. Nó giống như hạt ngò trắng, và mùi vị như bánh ngào mật ong. Môi-se nói, này là điều Gia-vê truyền dạy, hãy bỏ đầy một đấu mà giữ lại qua các thế hệ của các ngươi. Ngõ hầu chúng được thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, khi ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Môi-se nói với A-ha-rôn, hãy lấy một cái thẩu và bỏ vào một đấu đầy mana, đoạn đặt trước nhan Gia-vê mà giữ lại cho các thế hệ của các ngươi. Chiếu theo điều Gia-vê đã truyền cho Môi-se, A-ha-rôn đã đặt thầu ấy đằng trước hòm bia thập giới để được lưu giữ. Tác giả bức thư gửi cho cộng đoàn Do Thái đã lấy lại hình ảnh này để giải thích về giá trị của giao ước mới như sau. Giao ước thứ nhất cũng đã có luật phụng vụ và một đền thánh dưới đất. Đó là một lều được dựng lên có hai phần, phần trước là nơi để trưng bày chân đèn, bàn và bánh tiến. Phần này gọi là nơi thánh. Bên trong, sau bức màn che thứ hai, là phần gọi là nơi cực thánh. ở đây có lư hương bằng vàng, có hòm giao ước toàn bọc vàng, trong hòm đó có bình vàng đựng mana, gậy trổ hoa của ông A-a-rôn và hai bản giao ước. Thư Do Thái chương 9 câu 1 đến câu 4. Khi nói về chi họ Lê-vi, tác giả đoạn sách Đệ Nhị Luật đã nói, thuở ấy Gia-vê đã tách chi tộc Lê-vi để khiêng hòm giao ước của Gia-vê, để phục vụ trước nhan Gia-vê, để phụng sự người cùng chúc lành nhân dân người cho đến ngày nay. Vì thế, nên Lê-vi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em của họ. Chính Gia-vê là cơ nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa các ngươi đã phán với họ. Sách Đệ Nhị Luật chương 10 câu 8 đến câu 9. Trong các đoạn văn kinh thánh này, chúng ta có thể ghi nhận mấy yếu tố liên hệ đến đề tài chúng ta bàn luận hôm nay. Thánh thể như là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Trong hòm bia thánh có đựng hai bia ghi 10 giới luật của Thiên Chúa ban bố cho Israel, mà tác giả sách thánh gọi là bia của sự hiểu biết. Đây là biểu hiệu cho lề luật của Chúa, hay nói một cách rộng rãi hơn là biểu hiệu của lời Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra qua lời của Chúa, qua việc đọc và nghe lời Chúa. Hòm bia thánh có chứa đựng một đấu mana được giữ theo lệnh của Thiên Chúa, để nên dấu hiệu tình thương của Thiên Chúa đối với cha ông của dân Do Thái. Và mỗi lần tưởng nhớ tới bánh lạ mana, họ tưởng nhớ tới tất cả công cuộc giải thoát qua biến cố vượt qua biển đỏ. Dấu hiệu mana này làm cho chúng ta nghĩ ngay đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Sau cùng, chi tộc Lê-vi được cắt cử để khiêng hòm bia thánh và phục vụ Thiên Chúa. Họ được tiếp xúc với Thiên Chúa qua chức vụ tư tế đã được trao ban. Và chính chi tộc Lê-vi cũng cho thấy sự có mặt của Thiên Chúa ở giữa dân người. Như vậy, chúng ta đã thấy các dấu hiệu như hòm bia thánh, bánh mana, chức tư tế của chi tộc Lê-vi là những dấu hiệu chỉ thị sự có mặt của Thiên Chúa giữa dân người. Qua lời của Thiên Chúa, qua thánh thể và qua chức linh mục thừa tác. Trong giai đoạn mặc khải của Cựu Ước, dần dần Thiên Chúa đã cho dân của người nhận ra sự có mặt đích thực của người ở ngay giữa họ. Khởi đầu, sự hiện diện này được diễn tả một cách rõ ràng qua các cuộc tiếp xúc hầu như hàng ngày. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc nơi sách Sáng Thế chương 3 câu 8. Sau đó sự hiện diện này được thanh luyện hơn để con người đến với Thiên Chúa và nhận biết người là đấng linh thiêng. Các dấu hiệu như lửa, khói, bão, gió, vân vân là những dấu hiệu để con người nhận ra sự có mặt của Thiên Chúa. Vào thời các tiên tri, sự hiện diện đã được nhấn mạnh qua chính lời của Ngài được phán ra qua các sứ giả người sai đến. Nhưng dù dưới dấu hiệu nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn cho thấy sự hiện diện của người rất hiện thực và có tác dụng đặc biệt để yêu thương và bảo trợ dân của người. Các dấu hiệu đó đủ để cho dân người nhận ra rằng Thiên Chúa đang có mặt và ở giữa họ. Điều này đem lại cho họ niềm hãnh diện và sự an bình thư thái trước mọi nghịch cảnh. Chính dân Israel đã phải thốt lên, có dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở giữa mình như Gia-vê Thiên Chúa của chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu lên với người. Sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 7. Rồi tác giả Thánh Vịnh 23 đã mạnh dạn tuyên bố như sau: dù tôi qua thung lũng tối tăm, tôi cũng không sợ tai họa gì, vì đã có người ở với tôi. Cây trượng và cây gậy người làm tôi an lòng. Thánh Vịnh 23 câu 4. Điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Cựu Ước để có thể ở với dân của người, thì trong Tân Ước, Thiên Chúa đã thực hiện một cách lạ lùng hơn, vì chính người sẽ sai con một của người giáng trần và ở lại giữa chúng ta. Sự hiện diện theo thể xác này đã kéo dài hơn 30 năm tại vùng đất xứ Palestina. Nhưng khi Chúa Kitô về trời, Ngài vẫn còn tiếp tục ở với giáo hội và nhân loại qua nhiều cách thế khác nhau, như qua lời Chúa, qua sứ vụ của giáo hội, qua chức linh mục thừa tác, nhưng nhất là qua các bí tích, và tột đỉnh là qua phép thánh thể. Như vậy, cụ ước đã cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Còn thánh thể đã làm cho sự hiện diện của ngôi lời được tiếp tục giữa trần gian một cách đặc biệt và đích thực. Đây là niềm an ủi cho chúng ta mỗi khi suy niệm về thánh thể, và mỗi lần được dâng thánh lễ, được chịu lễ và chậu thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sẽ nỗi ưu phiền hướng ngay đường lành dẫn đưa mọi người đền ta ơn thiêng Chúa ban hay thành tâm yêu mến Ngài thương mọi người và chỉ kính thờ Chúa thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vài tháng trước khi xảy ra nạn lụt ở Tây Ban Nha vào năm 1936, trong một xưởng chế tạo vải nhung của bá tước Yên Lê ở Barcelona, có xảy ra một tai nạn vì sự bất cẩn của một người thợ. Người này đã sơ ý để cho một người đang học nghề té vào một thùng thuốc nhuộm đang sôi sục. Mặc dầu người này đã cứu ngay, nhưng anh cũng bị phỏng nặng và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Cha sợ họ Đạo, đồng thời cũng là tuyên úy của xưởng nói trên, đã đến thăm nạn nhân, tên anh là Canberos. Bác sĩ cho cha sợ hay, anh Canberos sẽ chết, nếu không có da để ghép cho anh. Cha sợ đã mau mắn hứa sẽ hiến da của cha cho anh. Nhưng bác sĩ cho rằng, da của một mình cha không đủ, mà có lẽ phải lấy da của 14, 15 người. những người quen biết cụ anh Canberos để xin họ cho gia. Nhưng chẳng ai cho, vì lúc đó tình thế đang căng thẳng bởi một cuộc chiến tranh có thể sắp xảy ra. Sau nhiều ngày vận động, cha sợ chỉ tìm được hai người bằng lòng hiến gia cho anh Canberos. Thế rồi, câu chuyện xin gia của cha sợ được nhiều người trong xưởng kháo láo với nhau. Bá tước xin lê, ông chủ của xưởng, nghe được câu chuyện này, ông cũng đã sẵn sàng cho gia. Tin này được loan đi nhanh chóng và đã gây ra một ấn tượng sâu xa trong đầu óc của các công nhân trong xưởng. Bữa đó, sau giờ tan xưởng, thay vì xúm nhau lại để bàn tán chuyện này chuyện kia, hầu như mọi người đều lặng lặng ra về. Trên đường về nhà, chẳng ai bảo ai, có nhiều người đi về hướng của bệnh viện. Người gác cổng bệnh viện thấy quá đông người đi đến bệnh viện, thì lại ngỡ là những người này đến để gây náo loạn bệnh viện, nên đâm ra lo lắng. Nhưng khi biết rõ được ý định của những người này, ông đã hối hả báo tin cho bác sĩ điều trị anh Canberos. Bác sĩ đã lựa chọn 14 người trong số những người tình nguyện đến cho gia để lấy gia cấy cho anh Canberos. Thế là anh Canberos được cứu sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, các thánh sự đã thuật lại sự việc những người biệt phái đến xin Chúa Giêsu một dấu lạ để có thể tin Ngài. Vào thời của Chúa Giêsu, hình ảnh về một đấng cứu thế theo như các luật sĩ và biệt phái phải là một ông vua oai hùng đầy quyền uy. Ngài phải đứng lên đánh đuổi quân ngoại xâm, phải dẫn đưa dân Do Thái đến địa vị làm bá chủ các quốc gia. Và như thế là đứng cứu thế phải làm được phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu không quan niệm như thế. Ngài muốn minh chứng cho người đương thời của Ngài, đặc biệt là các luật sĩ và biệt phái biết rằng Ngài là đứng cứu thế. Nhưng dấu lạ của đấng cứu thế này rất khiêm tốn, và có thể nói đó là dấu của thất bại, của thua thiệt. Tìm những dấu lạ để củng cố niềm tin, đó không phải là một điều sai lầm, mà trái lại là điều chúng ta phải làm. Nhưng chúng ta sẽ lạc lối nếu chúng ta theo vết chân của những luật sĩ và biệt phái ngày xưa. Những người này bắt Chúa phải thể hiện cứu thế tính của Chúa theo ý của họ. Nhưng Chúa lại có đường lối của Chúa. Nếu ngày xưa, dấu lạ được người ta coi như là dấu để cho họ tin, thì ngày nay, dấu ấy là gì? Xin thưa, đó là tình thương. Tình thương phải là dấu chỉ của thời đại chúng ta hôm nay. Những mảnh da của 14 người trong mẫu chuyện trên kia là một trong những dấu chỉ của lòng yêu thương mà thời đại chúng ta đây đang đòi hỏi nơi những Kitô hữu hôm nay thể hiện, để củng cố niềm tin của con người trong thế giới hôm nay. Trong những giờ phút cầu nguyện này, chúng ta hãy cầu xin cho có nhiều những dấu chỉ của tình thương được thể hiện nơi con cái Chúa, để nhờ đó con người thời này dễ nhìn ra dung mạo yêu thương của đấng cứu thế. Amen.
Nào vui lên và hát chung cùng Chúa vì quyền tình Ngài luôn biết vững niềm thương. Cùng hoan ca thân ai mà anh sống kết đoàn nhiệt thành theo thương mến tình yêu. Đường thuyền tháng ta lưu đi, dù mưa gió chưa là gì, hãy vui cùng sự niềm thân nhiệt này. Đêm đen chưa biết tan, có sâu miên man có chân, và dân Ngài còn đang sống đời chứng nhân. Nào vui lên bài hát chung cùng Chúa đi quyền tình Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Nào vui lên phát hoa chung cùng Chúa uy quyền, tình Ngài luôn tiếp vững niềm thương. Cùng hoan ca hân hai ta hãy sống kết đoàn tiệc hành theo thương bên tình yêu. Được thành thân ta đưa đi, dù mưa gió chưa là gì, hãy vui cùng sự niềm thân thiết này. Bên chưa biết tan có sâu niềm mang với chân và dân ngài còn đang sống nơi chứng nhân nào vui lên và hát chung.